Xuân Quý xin chào các bạn. Hôm nay Xuân Quý xin đọc cho các bạn nghe những mẩu chuyện vui về tình yêu. Câu chuyện thứ nhất, Chả Dại Nữa. Anh yêu, hãy kể cho em về những mối tình nồng thắm trước đây của anh đi. Em thông cảm, anh không muốn dại một lần nữa. Anh nói vậy là sao? Vì các cuộc tình trước đây đều kết thúc bằng việc kể chuyện đó. Tiếp theo, chắc đã là duy nhất. Adam về nhà rất muộn. Eva giận dữ tra hỏi: Tại sao anh lại về muộn như vậy? Đi gặp con ma phải không? Đừng có ngu ngốc như vậy. Em là người đàn bà duy nhất trên trái đất này. Họ đi ngủ. Đi Adam thấy buồn ở ngực và tỉnh giấc, thấy tay Eva đang rờ rẫm trên ngực mình, còn miệng nàng thì lẩm bẩm: Chàng hỏi em đang làm cái quái quỷ gì thế? Tôi đang đếm xem anh có còn đủ sung sướng không. Cũng như mau điểm tần hồn, chàng hỏi là: Em đang nghĩ gì vậy em yêu? Cô vợ ê thẹn đáp: Cũng như anh thôi. Nào, vậy thì hai ta cùng xuống bếp chén nốt chỗ bánh ngọt đi. Tiếp theo, chữ ghen. Một chàng vớ phải cô vợ có tính ghen. Nghe tin bạn có bí quyết chế ghen, anh ta liền tìm đến học hỏi. Thế nhưng, cô vợ thậm chí còn đòi ly dị, nên anh ta lại tìm đến người bạn thắc mắc. Thế mày có giả vờ nói mê như tao bảo không? Có, tao nói in nguyên. Mày thử nhắc lại xem nào. Liên ạ, anh chỉ yêu mình em. Trời ạ, Niên là vợ tao, thế mày không thay bằng tên vợ của mày à? Tiếp theo, một người đàn ông ngồi trong quán rượu, uống hết ly này đến ly khác. Một người bạn của anh ta tình cờ bước vào và hỏi: Này, cậu làm gì thế? Bao nhiêu lâu nay cậu có bao giờ uống rượu thế này đâu? Có chuyện gì vậy? Vợ tớ bỏ nhà đi theo thằng bạn tốt nhất của tớ. Cậu vẫn thường bảo tớ là thằng bạn tốt duy nhất cơ mà. Mọi khi thì đúng như thế, nhưng cho đến khi cô ấy bỏ đi cùng hắn, thì tớ coi thằng đó là bạn tốt nhất. tiếp theo, tai họa hay cơ may. Ông già đến gặp chàng trai giận dữ chất vấn. Con gái tôi nói rằng anh đã làm nó có bầu, bây giờ anh định thế nào đây?
Thưa bác, cháu đã có vợ và hai con, và không muốn ly hôn. Nhưng cháu sẵn sàng đền bù về vật chất, khi đứa bé ra đời, cháu sẽ cấp cho nó một ngân phiếu trị giá 1,5 triệu franc. Sau đó mua cho con gái bác một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi do cô ấy đứng tên, và mỗi tháng sẽ cấp cho cô ấy số tiền 30.000 franc.
Theo một cam kết bằng văn bản, bác thấy như vậy đã được chưa? Được, nhưng tôi muốn hỏi thêm một câu.
Xin bác cứ hỏi.
Nếu con gái tôi bị sảy thai, anh có thể cho nó cơ may thứ hai không? Tiếp theo, hiệu quả hơn. Hai anh chàng học sinh chuyên lý nói chuyện với nhau.
Cậu tỏ tình bằng ánh mắt hay bằng lời nói?
Bằng mắt.
Sao vậy?
Vì vận tốc ánh mắt nhanh hơn vận tốc âm thanh mà.
Quả là chí lý.
Tiếp theo, không vất vả lắm. Một người vợ vào thăm chồng ở tù. Người chồng ái ngại hỏi thăm vợ, ở nhà sống ra sao, có thiếu thốn gì không? Cô vợ điềm nhiên trả lời,
nhờ trời, số tiền thưởng của cảnh sát cho em khi chỉ ra chỗ trốn của kẻ phạm tội cũng không đến nỗi, bởi vậy em sống.
Tiếp theo, sẽ chỉ yêu ai? Một chàng trai soạn email. Em thân yêu của anh, nhớ em nhiều lắm. Cuối tuần này đi nghỉ cùng anh nhé. Chúng mình sẽ có hai ngày tuyệt vời bên nhau. Anh sẽ yêu em nữa và chỉ yêu em thôi. Xong xuôi anh ta tự nhủ. Mình nhớ bức thư lại, sẽ rất thuận lợi cho sau này. Rắc rối ở chỗ là chọn địa chỉ nào để gửi đi. Tuần trước cặp với Junia rồi. Tuần tới không biết nên rủ Annie hay Cathy. Tiếp theo, tương tự nhau. Trong giờ học về hôn nhân, giáo sư hỏi sinh viên. Anh có hiểu tại sao người ta nói hôn nhân giống như giông bão không? Thưa giáo sư, bởi vì cả hai đều bắt đầu bằng sự cuốn hút, răng co, tàn phá dữ dội rồi nổ tung, cho đến khi mọi sự yên lặng trở lại thì đã mất luôn cả cái nhà đang ở. Tiếp theo, có thể. Một đôi đang hẹn hò trong rạp chiếu phim. Trong phim, người vợ đang tức giận, quát mắng chồng vì anh ta ngoại tình. Anh nghĩ gì mà thử ra thế? Không có gì, anh đang nghĩ là sau này, khi là chồng em, anh có bị mắng như vậy không nhỉ? Tiếp theo, chúc mừng.
Mua hoa tặng vợ này.
Tôi không mua, tôi chưa có vợ.
Thế thì mua hoa tặng người yêu vậy?
Tôi cũng chưa có người yêu.
Thế thì hãy mua hoa để chúc mừng cho chính anh đã có một cuộc sống vô tư đến thế.
Tiếp theo, ăn không? Một chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Đang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái kết ngay trước mặt một quán trẻ rồi quay ra sau hỏi. Ăn không? Nàng, ăn. Chàng, có thể chứ? Bộ tháng này mới thay hồi sáng đó. Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi. Tiếp theo, có hấp tấp quá không?
Có tấp quá không? Chúng ta vừa biết nhau không được bao lâu mà anh đã ngỏ ý cầu hôn tôi rồi.
Nhưng tôi chỉ biết cô rõ lắm. Tôi làm việc ở ngân hàng và biết quá rõ số tiền cô gửi trong ngân hàng của chúng tôi. Tiếp theo, tuyệt chiêu. Ấy đi học trên Hà Nội, nửa đêm nhận được tin nhắn. Chào em, mình làm quen được không?
Em có người yêu chưa?
Em có rồi anh à.
Thế à?
Cha mày đây, sớm mai bắt xe về quê ngay họp gia đình chuyện này. Hôm sau cô gái nhất quyết không về, nửa đêm lại có tin nhắn.
Anh phải làm sao để được làm bạn em? Cho phép anh làm quen nhá. Em có người yêu chưa?
Em chưa. Em làm anh thất vọng quá. Một phép thử đơn giản là biết được lòng nhau
ngay, mình chia tay thôi.
Ôi, em xin lỗi. Em tưởng ông già em.
Cho em một lời giải thích.
Giải thích gì?
Ông già mày đây, mai không về quê thì đừng về nữa, gọi cả thằng đó về cho tao.
Tiếp theo, vé khứ hồi của đối thủ.
Charles và Miguel là những cao bồi Mexico. Họ cùng yêu một cô gái.
Hai người quyết định đấu súng để chọn kẻ chiến thắng. Địa điểm quyết đấu sẽ là một vùng ngoại ô yên tĩnh. Khi ra bến tàu, Charles mua vé khứ hồi, thấy Miguel mua vé một chiều. Hắn cười phá lên.
Mày biết là sẽ không trở về à? Tao thì bao giờ cũng ăn tối ở nhà sau mỗi cuộc đấu súng.
Tao không bao giờ mua vé khứ hồi, Miguel bình thản trả lời. vì luôn luôn về bằng vé của đối thủ. Theo quá khứ, sau này nếu tớ trở thành ta sĩ thì cậu sẽ làm cả vẽ nhé. Chẳng, không đâu. Nàng, sao thế? Chàng, một người thì tớ có thể đối phó, chứ toàn bộ khán giả nổi giận thì tớ chết mất. Nàng, tiếp theo cảnh báo. Một cơn giông sấm sét loáng loáng mưa như chút. Chị vợ hỏi chồng: anh có nhớ bữa quen nhau không? Hôm đó trời cũng sấm sét đùng đùng như hôm nay. Quên sao được, nhưng đáng tiếc là tôi đã coi thường lời cảnh báo về số phận mình từ thiên nhiên. Tiếp theo, tiếc con mèo hay món bánh. Chồng đi làm về, cô vợ trẻ khóc sướt mướt kể: em làm cho anh món bánh nhân thịt, nhưng em sơ ý để mèo ăn hết mất rồi. Nín đi em, nếu có chuyện gì xảy ra với nó, anh sẽ mua cho em con mèo khác đẹp hơn. Tiếp theo, Trung Thủy. Bất cứ điều gì em muốn, anh sẽ làm. Nhưng còn chuyện cạo râu thì không bao giờ nhé. Còn ở nhà thì anh ta bảo vợ: anh để râu để chứng minh cho em thấy sự trung thủy của anh. Một hôm, cô bồ của chim cảm thấy nghi ngờ rằng chim là một người đã có vợ. Cô ta nói: em giết không yêu anh nữa nếu anh không chịu cạo râu đi. Mặc cho Jim năn nỉ hết lời, cô gái vẫn không đồng ý. Cuối cùng Jim phải nhượng bộ và cạo đi bộ râu của mình. Thế rồi tối đó, khi trở về nhà, Jim cảm thấy hối hận khi đã lừa dối người vợ trung thủy của mình. Và sợ sẽ phải thú nhận sự thật, Jim nhẹ nhàng leo lên giường nằm kế bên vợ mình. Cô vợ liền quay sang ôm mặt anh ta và thì thầm nói: anh yêu, hôm nay không được đâu. Gã chồng râu rậm của em sẽ về nhà bất cứ lúc nào đấy. Tiếp theo, cũng là một nạn nhân thôi. Anh chàng nọ là một ngư dân hay khoe tài. Trên tường nhà, anh ta treo đầy những bức ảnh có chú thích như: cá kình, thành bắt ở Mũi Né; cá mập, thành giết ở Hòn Rê; bạch tuộc, thành săn ở. Sau ngày cưới, cô vợ anh ta treo thêm lên tường một tấm hình chồng với chú thích: thành cưới ở Phan Thiết. Tiếp theo, không thể đọc được. Ông bác sĩ hỏi cô gái đang lấp ló ở cửa phòng: này cô đến khám gì? Dạ, em không khám ạ. Em đến nhờ bác sĩ tí việc. Xin cô cứ nói. Dạ, em nhờ anh đọc hộ bức thư của người yêu em mới gửi về. Thư của cô sao lại nhờ tôi đọc? Cô không biết chữ à?
Dạ, em biết chữ, nhưng vì người yêu em cũng là bác sĩ nên mới đến nhờ anh.
Tiếp theo, tình yêu lâu dài. Trong một cuộc phỏng vấn, những cặp vợ chồng hạnh phúc tiêu biểu, phóng viên hỏi: có đúng là cuộc tình của anh chị kéo dài đến 10 năm mới đi đến hôn nhân? Đúng thế, chúng tôi yêu nhau, chính xác là 15 năm 2 tháng 1 ngày. Anh chị làm gì trong thời gian chờ đợi ấy? Chúng tôi đều lập gia đình riêng. Tiếp theo, san sẻ phiền muộn. Cha khuyên con: hãy lấy vợ đi, cô ấy sẽ san sẻ mọi nỗi phiền muộn và khó khăn của con. Nhưng con chẳng có nỗi phiền muộn nào hay khó khăn gì cả. Rồi sẽ có con à, ngay sau lễ cưới thôi. Tiếp theo, sợ không kham nổi phần thưởng. Một tiều phu bị rơi rìu xuống sông, anh đang ngồi buồn rầu, nhìn dòng nước xoáy thì bụt hiện lên an ủi: đừng buồn, ta sẽ mò chiếc rìu cho con. Dứt lời, bụt biến mất và loáng cái, ông đã ngoi lên, tay cầm chiếc rìu bằng vàng. Đây có phải rìu của con không? Thưa bụt, không phải rìu của con. Bụt lại lặn xuống nước mò lên một cái rìu bạc. Chàng tiểu phu vẫn không nhận. Lần thứ ba, bụt bò lên cả ba chiếc rìu vàng bạc và sắt. Anh chỉ nhận chiếc rìu sắt là của mình. Thấy anh nghèo túng, thật thà chất phác, bụt liền cho anh cả ba chiếc rìu. Vài năm sau, tiểu phu nọ đi dạo cùng vợ trên bờ sông xưa. Không may, cô vợ trượt chân ngã xuống nước. Anh chàng thở phào nhìn xoáy nước, định bỏ về thì bụt lại hiện lên ra bảo: ta sẽ mò vợ lên cho con, đừng buồn. Anh tiểu phu chưa kịp mở miệng thì bụt đã hiện lên trên mặt nước cùng Candy và hỏi: đây có phải vợ con không? Tiểu phu loạng choạng xít đã, tim đập thình thịch, vội vàng lý nhí: dạ phải. Nói dối, ta sẽ trừng phạt ngươi. Trước cơn thịnh nộ hiếm thấy của bụt, chàng đốn cổ tội nghiệp quỳ xuống nghẹn ngào: mong bụt hiểu cho, nếu con nói không thì người lại mang lên Claudia và tiếp tục, không thì người sẽ vớt đến vợ con. Khi ấy con mà bảo đúng thì bụt lại cho con cả ba nàng, thế thì con chết mất, không thể nào kham nổi. Tiếp theo, sao em biết? Nàng,
Hôm qua anh xem trộm nhật ký của em phải không?
Chàng, sao em biết?
Nàng,
em xem nhật ký của anh thấy có ghi vụ đó.
Tiếp theo, rơi mất bánh xe. Marie lần đầu tiên lái xe, đang đi trên đường, cô chợt nghe thấy tiếng lọc cọc dưới xe, dừng lại, xuống, xem, cô phát hiện thấy một bánh xe vừa to vừa nặng ở dưới gầm, phải nặng nhọc khổ sở lắm, cô muốn nối vặn được nó lên xe, cũng vì vậy mà quần áo bẩn thỉu, mặt mũi lấm nem. Về đến nhà, ông chồng thấy vậy hốt hoảng: "Em làm sao mà trông kinh khủng thế này? Một bánh xe nong ra nên em phải bê nó nên trở về, nhưng đây là nắp cống ngầm mà, em không mang chặt lại thì công an đến nhà đòi bây giờ." Tiếp theo, thương trẻ mồ côi. Trong một cuộc thi nữ sinh thanh lịch, ban giám khảo đặt câu hỏi cho Hoa Khôi: "Giả sử khi có yêu cầu làm việc có ích cho thiếu nhi thì em sẽ làm gì?"
"Dạ, em sẽ đi xóa mù chữ hoặc tới những trường trẻ em mồ côi khuyết tật để tặng quà, hát cho mấy bé nghe." "Có điều..."
"Điều gì?"
"Dạ, có điều phải có ai trông chừng em của em. Cái lũ trời đánh nhà em nó quậy lắm."
Tiếp theo, ăn được hay không? Hai vợ chồng hái nấm trong rừng, trông thấy một cái nấm to, vợ hỏi:
"Anh yêu, cái nấm kia có ăn được không?"
"Được chứ, em yêu, chừng nào em còn chưa chế biến nó thành món ăn."
Tiếp theo, cái quý nhất. Mẹ nói với con gái: "Mẹ không vừa lòng cho cô, cho con lấy nó chút nào."
"Nhưng thưa mẹ, con đã trót trao cái quý giá nhất đời mình cho anh ấy rồi."
Sau khi ngắm con một lúc, bà mẹ thốt lên:
"Ồ, con là mẹ hết hồn. Mẹ cứ tưởng cái dây chuyền một cây mẹ cho con đi tong mất, hóa ra con vẫn còn đeo trên cổ."
Tiếp theo, con hươu của nàng. Đôi vợ chồng người Texas đi săn hươu. Đây là lần đầu tiên anh chồng cho vợ đi theo. Cô vợ nấp ở bìa rừng, cách chỗ anh chồng chừng 100 bước thước. Nghe một tiếng nổ lớn từ chỗ nấp của vợ, anh chồng chạy đến thì thấy vợ mình chĩa súng vào người đàn ông đang đứng bên một con thú trúng đạn. Cô này quát lớn: "Con hươu đó là do tôi hạ, tôi thách anh sờ vào nó đấy." Anh chàng kia mặt này xanh mét gật đầu lia lịa và nói:
"Được rồi, được rồi, là con hươu của cô, nhưng để tôi lấy lại bộ yên đã."
Tiếp theo, ăn kiêng. Bé Thủy: Này, tớ đang ăn kiêng đấy.
Bé Hạnh: Thật hả?
Tôi lại thấy cậu càng béo ra đấy.
Bé Thủy: Vậy sao?
Bé Thạnh: Ừ, thế cậu ăn kiêng như thế nào?
Bé Thủy: Thay vào mỗi buổi sáng tớ ăn 4 cái bánh mì, thì bây giờ tớ chỉ ăn 3 bát cháo lòng thôi.
Tiếp theo, biên tăng biên giảm. Một cô tóc vàng mới vào nghề sơn vạch phân tuyến trên đường cao tốc. Ngày đầu cô sơn được 10 dặm, ngày hôm sau cô chỉ sơn được 7 dặm. Ông chủ nghĩ rằng cô mệt nên cho nghỉ một ngày. Sau hôm đó, cô ta làm cũng chỉ được 5 dặm. Cứ thế, mỗi ngày cô ta lại làm ít hơn. Ông chủ gọi cô tới hỏi:
Có chuyện gì xảy ra thế? Tại sao năng suất của cô giảm từng ngày?
Tôi tưởng là ông phải biết chứ. Đơn giản là càng ngày tôi càng đi xa cái thùng sơn hơn.
Tiếp theo, 10 ly và 2 giờ đêm. Gần sáng, chồng gật hưởng về nhà. Vợ vừa mở cửa, vừa đay nghiến:
Tôi đã dặn ông bao nhiêu lần rồi, đừng uống quá 2 ly, và phải về nhà trước 10 giờ đêm.
Ôi, xin lỗi bà, tôi cứ hay bị lẫn hai con số ấy.
Tiếp theo, ai lấy vợ đẹp? Các cụ ngày xưa có câu nói: Khịt neo cành khế. Đúng thật, thường mấy thằng ngu dốt lại lấy được vợ đẹp. Tôi nghĩ là vợ anh cũng là một người đẹp đấy.
Tiếp theo, không cần phải nắm tay nữa. Vợ than thở: Anh không còn yêu em nữa ư?
Trước kia chiều chiều anh thường ngồi cạnh và nắm tay em.
Chồng phản đối:
Nhưng em yêu, từ khi chúng ta bán cây đàn piano đi thì điều đó không còn cần thiết nữa.
Tiếp theo, bệnh lãng tai. Một ông chồng nghi vợ mình bị lãng tai bèn quyết định thử nghiệm. Ông khẽ khàng đứng sau lưng bà khoảng 10 mét và nói:
Mình ơi, mình có nghe rõ không?
Bà vợ không trả lời. Ông chồng bèn tiến tới gần hơn rồi lại gọi:
Mình có nghe thấy gì không?
Im lặng. Khi đứng sát ngay cạnh, ông kêu lên:
Mình không nghe thấy gì à?
Có chứ, bà vợ đáp.
Lần này em trả lời là lần thứ 3 rồi đấy.
Tiếp theo, bà ấy không chọn tôi.
Bà là vợ của nạn nhân?
Vâng.
Tại sao bà ép ông ta tự tử?
Thật tôi không ngờ, tôi chỉ nói đừng có hòng mà ly dị. Giữa tôi và đầu tàu hỏa, ông chọn cái nào?
Tiếp theo, phần còn dư. Ra khỏi cửa hàng vải và âu yếm với chồng,
Anh yêu, em mua tấm lụa này để anh làm cà vạt đấy. Em đáng yêu quá chừng, nhưng sao em mua nhiều vậy? Em nghĩ số còn vải, còn số dư lại sẽ đủ để em may áo dài.
Tiếp theo, vừa đi vừa ngủ. Con ham chơi không chịu đi ngủ. Mẹ nhắc nhở,
Tèo, con có vào đi ngủ hay không?
Con không thể vừa đi vừa ngủ được mẹ à. Mẹ không biết nói làm sao cả.
Tiếp theo, hoa đẹp cho người đẹp. Anh chồng say xỉn về nhà, gọi cửa mãi mà không có ai ra mở. Cuối cùng, anh nghĩ ra một kế và gọi thật to.
Tôi mang bó hoa đẹp nhất về tặng cho người phụ nữ đẹp nhất trần gian đây.
Lập tức, cánh cửa mở toang, cô vợ sung sướng chạy ra và hỏi,
đâu, bó hoa đẹp nhất đâu?
Anh chồng liền bảo,
thế người phụ nữ đẹp nhất trần gian đâu hả em?
Tiếp theo, trẻ hơn 30 tuổi. Cả vợ chồng 60 tuổi đang tổ chức kỷ niệm đám cưới bà của họ. Bỗng một bà tiên xuất hiện và ban cho mỗi người một điều ước. Người vợ muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, thế là lập tức đã có trong tay 2 vé. Ông chồng nước nhanh bà vợ rồi bèn lẽ nói,
tôi muốn bà ấy trẻ hơn tôi 30 tuổi. Bùm! Bà tiên vùng đuối thần, biến ông chồng thành một cụ già 90 tuổi, rồi biến mất.
Tiếp theo, ông ơi sao cười? Hồi đó lâu lắm rồi, có hai vợ chồng già nọ sống ven biển. Một đêm nọ, bọn cướp đột nhập vào nhà, chúng vẽ một vòng tròn giữa nền nhà, rồi bắt hai ông bà vào đứng trong đó. Tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em canh chừng, nếu hai người mà lú chân ra khỏi phòng vòng là chém. Trong lúc bọn cướp lục lọi, thu lấy tiền vàng, bà đang run sợ lắm, nhưng khi nhìn sang thì thấy ông lão cười cười, bà cũng yên tâm, nghĩ bụng, chắc ông lão đã có cách gì đó. Khi bọn cướp bỏ đi thì ông bò ra đất mà cười, bà lão bèn hỏi,
ông ơi, bộ ông có cách lấy lại tiền vàng cho mình hả?
Ông lão trả lời,
đâu có, tôi cười là vì khi nãy tôi lú chân ra khỏi vòng mà nó không thấy.
Tiếp theo, màu tóc. Vợ bảo chồng,
nè anh yêu, ít nữa khi tóc em bạc trắng, anh có yêu em nữa không?
Khi tóc em hết màu vàng rồi, lại màu đen, màu tím, màu nâu, anh chả vẫn yêu em đấy thôi.
Tiếp theo, đâu biết đẻ trứng. Mẹ,
con không nghe lời mẹ. Mẹ đem con nhốt trong chuồng gà bây giờ.
Con, mẹ nhốt con trong cái chuồng gà đâu có lợi gì.
Con đâu có biết đẻ trứng.
Tiếp theo, ai nuôi? Một người có một thằng con 20 tuổi, nhưng lười, không biết làm nghề gì mà ăn, chỉ nhờ vào bố mẹ. Một hôm, ông thầy tướng coi tướng cho nó bảo, bố anh sống 80 tuổi, còn anh cũng sống tới 62 tuổi.
Thằng con nghe thấy thế, liền khóc òa lên. Thầy tướng lấy làm lạ hỏi, tôi bảo bố con anh đều thọ cả, cớ sao lại khóc? Nó trả lời, bố tôi chết trước tôi 2 năm, thế thì 2 năm ấy, ông bảo ai nuôi tôi mà tôi chẳng khóc.
Tiếp theo, ghét nhất loại nhạc. Một buổi tối, cơm nước xong, vợ vui vẻ hỏi chồng, anh thích nhất loại nhạc gì?
Tất nhiên là loại nhạc trẻ, tươi mát, trữ tình.
Thế nhạc gì anh ghét nhất?
Nhạc gia.
Tiếp theo, như bị điện giật. Có một tai nạn vì điện. Tại hiện trường, thanh tra cảnh sát hỏi ông chồng. Ông nói là nghe thấy tiếng bà nhà kêu thét lên. Tại sao ông không chạy vào bếp để cứu?
Mọi khi vẫn thế, bà ấy có làm sao đâu.
Ông muốn nói rằng vợ ông vẫn thường xuyên bị điện giật.
À không, bà ấy vẫn thường xuyên thét lên như vậy.
Tiếp theo, chuyện khẩn cấp.
Con, ba ơi, dậy ngay, dậy ngay.
Ba, hốt hoảng, có chuyện gì thế con?
Cháy nhà,
con, không đến giờ uống thuốc rồi.
Ba dặn con nhắc ba mà.
Ba.
Tiếp theo, sẽ cho dễ. Một người khoe với bạn tấm ảnh cưới. Người bạn xem xong thắc mắc, sao cậu lại đứng cách xa cô ấy thế?
Để nốt giận nhau hay ni gì thì xé ra cho dễ.
Tiếp theo, bỏ sang đĩa khác. Cả nhà đang ăn tối thì cậu con trai nói, bố ơi, con ghét nhất những cái lỗ trên miếng phô mát lắm.
Ông bố vừa xem tivi vừa đáp,
ui con trai, con cứ ăn phô mát, con bỏ những cái lỗ sang đĩa khác.
Tiếp theo, tai to.
Mợ, này Quỳnh, hay ăn vụng thì tai sẽ to ra nhiều đấy.
Quỳnh, nhưng con có ăn vụng đâu.
À, vậy chắc là voi hay ăn vụng lắm mợ nhỉ.
Mợ, sao lại vậy hả?
Quỳnh,
thì mợ không thấy tai con voi to thế kia à.
Cái nhà thằng cha giàu sụ vậy mà chẳng bị mất trộm bao giờ, sao lại có chuyện lạ nhỉ?
Có tên trộm nào lẻn vào khi vợ thì thức suốt đêm để canh chồng về, còn ông chồng thì về bất kỳ lúc nào, kể cả nửa đêm.
Làm nấm. Mẹ, bố, mẹ mới đi nấm này nghe tí.
Tí, vâng.
Mẹ, lát sau.
Nấm đâu con?
Tí,
dạ,
con dùng Nizoran Cream diệt nấm tận gốc rồi ạ. À. Mẹ yên tâm.
Mẹ, té gì?
Tiếp theo, người đực người cái. Một người phụ nữ đi về nhà và thấy ông chồng đang đi loanh quanh với một cái vỉ đập ruồi trên tay. Cô hỏi, anh đang làm gì vậy?
Săn ruồi.
Ồ, thì đã giết được con nào chưa?
Rồi, 3 con đực, 2 con cái.
Sao anh biết con nào đực cái?
3 con bèo bò trên can bia, 2 con đậu ở điện thoại.
Sắp lên thiên đàng mà trong lòng còn nghi vấn, về nói bà vợ,
tôi sắp chết rồi, nhưng muốn biết một sự thật là thằng Út có phải là con của tôi không.
Bà vợ trả lời,
ông sắp lên thiên đàng rồi thì tôi cũng không giấu làm gì, trong 4 đứa con chỉ có thằng Út là con ông.
Ông não ra đi luôn.
Tiếp theo, biết được thì đã muộn. 2 người đàn ông ngồi uống rượu với nhau. Trước kia, mình không hiểu hạnh phúc là gì.